Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 18 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 20 tháng 12.
Trong ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã triệt phá 2 vụ đánh bạc.
Thời gian gần đây, việc chuyển đổi số trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh tiêu thụ nông sản, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, giúp nâng cao uy tín sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy Thái Nguyên. Năm 2021, Ban tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác khoa giáo. Vì vậy, hoạt động của các đơn vị trong khối đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động kịp thời đổi mới, điều chỉnh kế hoạch và hình thức giáo dục, tổ chức dạy học kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp với trực tuyến. Thành phố Thái Nguyên luôn dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng và số lượng dạy học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi qua các hội thi. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác về khoa học và công nghệ, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, công tác gia đình và thể dục thể thao, y tế dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả, qua đó góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác khoa giáo của từng ngành, đơn vị, để từ đó có giải pháp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn trong năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đề nghị, trong năm 2022, các đơn vị trong khối khoa giáo tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo trên địa bàn, quan tâm thu hút đầu tư cho công tác khoa giáo, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với cơ sở, tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong lĩnh vực khoa giáo, thực hiện tốt chế độ báo cáo, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khoa giáo, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, F0, F1, F2 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ quy định đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đến thời điểm hiện nay, thành phố Thái Nguyên vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trực tiếp tập trung vào việc ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo như sau. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, tổ chức dạy học trực tiếp để tập trung vào việc ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 1 đối với học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch, xây dựng các phương án tăng cường phòng chống dịch, chủ động sắp xếp chia ca, chia lớp để đảm bảo giãn cách học sinh trong một phòng học, trong cùng một thời điểm đến trường, chủ động bố trí việc học trực tiếp hoặc trực tuyến đối với các nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, không tổ chức ăn bán trú đối với học sinh tiểu học. Đối với hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, lớp năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường, tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tổ chức dạy học trực tiếp để ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 1, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn chủ động thực hiện phương án tổ chức dạy và học của đơn vị đã xây dựng đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố và ngành y tế về công tác phòng chống dịch. Tiếp tục quản lý chặt chẽ giáo viên, học sinh, sinh viên, nhân viên nhà trường, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về, hạn chế tối đa việc di chuyển đi đến những vùng có nguy cơ cao, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch của đơn vị mình.
Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao về bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng. Nhiều người thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1, đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19. Để kịp thời điều chỉnh các biện pháp đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 16 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có công văn số 10696 đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, tuân thủ 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện.
Từ đầu tháng 12 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, không rõ nguồn lây, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Để ngăn chặn dịch không bùng phát trên diện rộng, đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Một trong những ca mắc COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng khiến nhiều người lo lắng là trường hợp một phụ nữ bán hàng ăn sáng ở phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Do phải tiếp xúc với nhiều người, các bệnh này không nhớ mình đã tiếp xúc với ai và không biết ai lây bệnh cho mình. Nhiều người khi thấy cơ thể mệt mỏi, đau người, ho, sốt đến các cơ sở khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính đều khá bất ngờ và lo lắng vì không rõ nguồn lây. Theo ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đối với các ca bệnh không rõ nguồn lây, việc truy vết khoanh vùng, dập dịch gặp rất nhiều khó khăn. Để ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng, hiện nay các cấp ngành chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh để khoanh vùng xét nghiệm và phát hiện các trường hợp lây nhiễm kịp thời. Những ngày gần đây, để phục vụ cho công tác xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, mỗi ngày Thái Nguyên lấy từ 2.000 đến 3.000 mẫu dịch hầu, dịch họng, đưa trên dưới 500 trường hợp F1 đi cách ly tập trung hoặc ra quyết định cách ly tại nhà. Ngoài việc tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp từng tiếp xúc với các ca bệnh, giải pháp quan trọng được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đặt ra hiện nay là yêu cầu người dân phải trung thực, chủ động khai báo với cơ quan y tế khi đi từ vùng có dịch trở về. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch trong cưới hỏi, đám hiếu, siết chặt quản lý người từ các vùng có dịch COVID-19, người từ các tỉnh, thành phố, về tỉnh để áp dụng biện pháp quản lý, cách ly, theo dõi phù hợp. Đặc biệt là phát huy tối đa vai trò của các tổ COVID cộng đồng trong việc rà soát, giám sát người về trên địa bàn dân cư, cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ. Trong thời điểm cả nước nói chung, Thái Nguyên nói riêng, đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của Chính phủ, thì để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, ý thức người dân vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng. Chị Nguyễn Thị Huyền, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái, nói: qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nắm được thông tin Thái Nguyên đã xuất hiện các ca bệnh không rõ nguồn lây, nên tôi và các hộ kinh doanh ở đây đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên. Tuy nhiên, có khách tới đây mua hàng đã quên đeo khẩu trang. Khi chúng tôi nhắc nhở, họ thường tỏ ra khó chịu. Để ngăn ngừa các ca bệnh trong cộng đồng, cùng với sự nỗ lực của các cấp ngành chức năng, vẫn cần sự tự giác chấp hành quy định phòng chống dịch của người dân. Khi mỗi người đều chủ động thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, chấp hành tốt việc khai báo y tế, không tụ tập đông người, thực hiện tốt các quy định trong phòng chống dịch, thì dịch COVID-19 mới có thể được khống chế.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 17 tháng 12, Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Trong năm 2021, Hội Cựu Chiến binh cơ sở các xã phường và khối 487 đã phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, hội đặc biệt quan trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thường xuyên động viên cán bộ hội viên phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Có 797 hội viên cựu chiến binh tham gia các tổ đội phòng chống dịch ở địa phương, 336 hội viên tham gia các tổ hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vaccine tại cơ sở. Vận động hội viên ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên các chốt phòng chống dịch được trên 1,2 tỷ đồng. Hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Nam và hỗ trợ hội viên cựu chiến binh đang thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, số tiền trên 211 triệu đồng. Trong năm, hội đã kết nạp 465 hội viên và tiếp nhận 90 hội viên. Tại hội nghị, hội đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong năm qua, đồng thời thống nhất các chỉ tiêu chính trong năm 2022, triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2022. Năm 2021, có một tập thể được nhận bằng khen của Trung ương Hội, một tập thể, một cá nhân được nhận giấy khen của Thành ủy Thái Nguyên trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thành hội Cựu Chiến binh đã tặng giấy khen cho 22 tập thể cơ sở hội, 98 chi hội và câu lạc bộ, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2021. Tặng giấy khen cho 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì cuộc họp bàn phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 6 hộ gia đình thuộc tổ 14 phường Túc Duyên nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục công trình xây dựng đường Bắc Nam cầu Hướng Thượng. Đây là một trong những dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh và thành phố. 6 hộ gia đình phải thực hiện phương án cưỡng chế gồm hộ bà Dương Thị Vui, hộ ông Nguyễn Văn Thông, hộ bà Nguyễn Thị Luật, hộ ông Nguyễn Văn Toán, hộ bà Hà Thị Hoàn và hộ ông Nguyễn Văn Tuyền đều thuộc tổ 14 phường Túc Duyên. Các hộ này đều có đất nông nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng của hạng mục công trình xây dựng đường Bắc Nam cầu Hướng Thượng thuộc dự án đô thị động lực thành phố Thái Nguyên và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù nhiều lần được các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền địa phương tuyên truyền thuyết phục, nhưng đến nay các hộ vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng tham gia ý kiến vào trình tự các bước thực hiện cưỡng chế, phương án xử lý các trường hợp chống đối, phương án bảo vệ lực lượng cưỡng chế, v.v., đồng thời phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần tham gia cưỡng chế. Dự kiến thời gian cưỡng chế sẽ được thực hiện trong ngày 27 và 28 tháng 12 tới.
Trong ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã triệt phá 2 vụ đánh bạc lô đề. Cụ thể, hồi 18 giờ 15 phút ngày 15 tháng 12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đã kiểm tra hành chính tại số nhà 63 đường Xuân Hòa thuộc tổ 26 phường Phan Đình Phùng. Qua kiểm tra phát hiện Dương Thị Minh Hương, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ở tổ 12 phường Phan Đình Phùng, sử dụng điện thoại để bán số lô số đề cho khách trên ứng dụng Zalo mang tên Lục Bình Tím, rồi chuyển cho một nam thanh niên tên Thành để hưởng tiền chênh lệch. Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận trong ngày 15 tháng 12 đã bán số lô số đề cho hai người ở xã Phúc Triều và phường Phan Đình Phùng với tổng số tiền trên 34 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu 3 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cũng trong tối ngày 15 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đã phát hiện tại khu trước cửa nhà văn hóa xóm giữa xã Phúc Xuân có 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì các đối tượng đã bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, tổ công tác đã bắt giữ được 4 đối tượng cùng trú tại xóm giữa xã Phúc Xuân. Tổ công tác đã tịch thu tang vật gồm bộ bài tú lơ khơ, điện thoại di động, xe mô tô và số tiền hơn 1,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, đội cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định kêu gọi và tiếp nhận đối tượng truy nã ra đầu thú là Trần Sĩ Chuyên, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ở xóm 5, xã Tiên Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội trộm cắp tài sản. Chuyên mục Chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm thay đổi căn bản hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị. Đặc biệt, chuyển đổi số trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, giúp nâng cao uy tín sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, việc đưa các sản phẩm chè lên sàn thương mại điện tử đã được Hợp tác xã chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên quan tâm chú trọng. Vì vậy, doanh thu của đơn vị vẫn đạt so với kế hoạch đề ra. Hiện nay, các sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP của Hợp tác xã đã được đưa lên sàn postmark.vn. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự phát triển của bà con mỗi ngày mỗi tăng lên và nhận thức của bà con tốt hơn, doanh thu phát triển hơn so với trước kia rất nhiều.
Việc ứng dụng chuyển đổi số đã giúp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao giá trị, tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có 59 doanh nghiệp, hợp tác xã đã đưa các sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử như postmark.vn, sàn thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên. Nhiều nông sản như chè, miến, mật ong, gạo, mì gạo đã và đang được tiêu thụ hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử, được đông đảo người tiêu dùng cả nước biết đến. Việc ứng dụng số trong phát triển nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chương trình OCOP, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp vẫn đang trong giai đoạn bước đầu, diễn ra còn chậm và còn gặp không ít khó khăn. Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Khó khăn nhất mà đối với các cái hợp tác xã vì là cái trình độ nhận thức cũng như là cái trình độ về sử dụng công nghệ thông tin của các hợp tác xã nó rất là khác nhau. Khi mà có cái việc mà giao thương giữa trên cái sàn đấy thì người ta thiếu cái nguồn nhân lực để có thể tiếp cận những các cái đơn hàng.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh nói chung và Liên minh Hợp tác xã tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các đơn vị sản xuất nông nghiệp tích cực tham gia tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp thông qua hình thức mua bán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử nhằm góp phần phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm.
Chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức các cái lớp tập huấn về kỹ năng cũng như là tập huấn về nâng cao nhận thức. Từ giờ đến cuối năm là sẽ cố gắng để đưa tất cả các cái hợp tác xã có cái sản phẩm dịch vụ mà tiêu biểu được lên các cái sàn.
Trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã nông nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, là đầu mối liên kết, dẫn dắt nông dân để tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong đó, chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp là vấn đề mới. Bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chuyên môn, đòi hỏi sự chuyển đổi trong tư duy, nhận thức, hành động của mỗi cán bộ quản lý, thành viên của hợp tác xã. Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt, phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thể lệ cuộc thi ảnh và câu chuyện phụ nữ trước bão giông. 1. Đối tượng dự thi. Cuộc thi này dành cho tất cả mọi công dân Việt Nam. 2. Thời gian dự thi. Thời gian phát động và nhận bài dự thi từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021. Thời gian bình chọn đến 20 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thời gian chấm giải ngày 16 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. 3. Mục tiêu cuộc thi. Hướng đến cộng đồng, những người đã chứng kiến các câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ Việt Nam trong phòng chống thiên tai nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 4. Hình thức dự thi. Mỗi bài dự thi bao gồm tối thiểu một bức ảnh và câu chuyện thuyết minh tối thiểu 100 từ với chủ đề về phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Mỗi người tham gia được gửi không giới hạn bài dự thi. Vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ đăng 50 bức ảnh và câu chuyện lên fanpage Facebook Thiên tai Thế giới để cho độc giả tương tác và bình chọn. Vòng chung kết, ban tổ chức sẽ chọn ra các giải vàng, giải bạc và giải cộng đồng của cuộc thi. 5. Quy chế cuộc thi. Tác phẩm dự thi thể hiện rõ nội dung và thông điệp mà ban tổ chức cuộc thi đưa ra và gửi về inbox fanpage Thiên tai Thế giới. www.facebook.com/thiên tai thế giới/email 2.stick.vndma@wru.vn. Danh sách các tác phẩm lọt vào vòng chung kết và người chiến thắng sẽ dựa trên quyết định của ban giám khảo. Những bức ảnh đạt giải sẽ được lựa chọn dựa trên những tác động cụ thể với nhận thức của xã hội về chủ đề phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Tác phẩm được giữ nguyên gốc, độc nhất, mang tính sáng tạo và chưa tham dự hay nhận giải tại một cuộc thi nào trước đây. Ảnh trong tác phẩm dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen trắng. Tác phẩm có câu chuyện cảm động, mang tính giáo dục hoặc truyền cảm hứng cho cộng đồng. Tác giả có quyền chỉnh sửa tác phẩm dự thi về ánh sáng nhưng không được thay đổi cấu trúc, nội dung của ảnh gốc. Tác phẩm dự thi phải có sự đồng ý của người xuất hiện trong bức ảnh. Tác phẩm dự thi phải được chụp bởi chính tác giả là người tham gia dự thi và không vi phạm bản quyền của bên thứ ba. 6. Cơ cấu giải thưởng. Giải vàng, phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Giải bạc, phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Giải cộng đồng được trao cho bài dự thi của thí sinh không chuyên nhưng có tác phẩm được ban tổ chức đánh giá cao nhất, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Giải bình chọn được dành cho bài dự thi được tương tác, like 1 điểm, comment 2 điểm, share 3 điểm, lớn nhất trên fanpage Thiên tai Thế giới, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.